Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ tư ngày 8 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm trực tuyến với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.
Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.
Việt Nam trúng cử Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp nhằm ngăn chặn nạn đói tại Somalia. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay 8 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bằng hình thức trực tuyến. Trong bầu không khí thân mật và hữu nghị, lãnh đạo hai nước đánh giá cao tầm quan trọng của cuộc hội đàm cấp cao, nhất là vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống Yoon Suk Yeol chúc mừng những thành công toàn diện về phát triển, vai trò và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam. Ngài Tổng thống chúc mừng Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được tổ chức thắng lợi. Đại hội đã tiến nhiệm bầu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục là Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu đề ra là trở thành nước phát triển vào năm 2045.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ngài Yoon Suk Yeol được bầu làm Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc. Những thành tựu mà đất nước Hàn Quốc đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Hàn Quốc-Việt Nam, Việt Nam-Hàn Quốc và hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực chất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Hàn Quốc trong quá trình phát triển ở Việt Nam, trong đó có việc hợp tác phòng chống dịch COVID-19. Đây là những cơ sở quan trọng cho bước phát triển mới tốt đẹp hơn nữa giữa hai bên vì lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng cuộc hội đàm đã đạt được những kết quả thực chất có ý nghĩa định hướng quan trọng, toàn diện, mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trân trọng mời ngài Tổng thống Yoon Suk Yeol sang thăm Việt Nam. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã vui vẻ nhận lời mời và trân trọng mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Hàn Quốc vào thời gian phù hợp.
Hôm nay Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường với tâm điểm là phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước. Nhiều đại biểu nêu vấn đề về việc giảm thuế để kìm giá xăng tăng như thời gian qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết giá xăng dầu hiện tăng cao nhưng so với các nước chung quanh Việt Nam vẫn thấp hơn. Cụ thể giá xăng tại Việt Nam đang thấp hơn Lào khoảng 10.000 đồng một lít, thấp hơn Thái Lan từ 2.000 đến 3.000 đồng một lít. Đồng thời cho biết việc giảm thuế xăng dầu thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trên thực tế thì vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý giảm 50% thuế bảo vệ môi trường từ xăng dầu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cũng nhìn nhận, ngoài giảm giá xăng dầu, cần các giải pháp đồng bộ, nhất là siết buôn lậu xăng dầu. Bởi theo ông, nếu giảm thuế để hạ giá xăng sẽ dẫn tới thẩm lậu xăng dầu, dòng tiền sẽ chảy ra nước ngoài như Lào, Campuchia hay Thái Lan.
Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ Rajnath Singh thăm chính thức Việt Nam từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6. Sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Rajnath Singh. Ngay sau lễ đón, hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ đến năm 2030 và bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Đêm qua theo giờ Việt Nam, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp để bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Đại hội đồng khóa 77. Cuộc họp đã đồng thuận bầu Việt Nam đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trở thành một trong 17 quốc gia giữ vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77. Nhiệm kỳ của Việt Nam sẽ kéo dài một năm kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2022.
Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông với 63 điểm cầu. Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Y tế và đại diện 63 tỉnh thành đã đóng góp các ý kiến để tổ chức kỳ thi an toàn và hiệu quả. Đại diện Bộ Công an cảnh báo nhiều thiết bị giúp thí sinh gian lận thi cử, dù cách xa thí sinh tới 25m. Vì vậy, một quy định mới của năm nay là khu vực để đồ dùng cá nhân của thí sinh sẽ phải cách phòng thi 25m. Năm nay có hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông và dự kiến có khoảng 8.000 cán bộ coi thi và ngày công bố kết quả thi tốt nghiệp là 24 tháng 7.
Theo báo cáo mới đây của Bộ Tài chính, 5 tháng đầu năm nay, thu từ thuế thu nhập cá nhân của hoạt động chuyển nhượng bất động sản dự kiến đạt 16.000 tỷ đồng, tăng hơn 68% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng mức tăng 6,6 nghìn tỷ đồng. Đây là kết quả của việc triển khai nhiều giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, nhằm bảo đảm phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán của chủ đầu tư.
Từ ngày 9 tháng 6, thành phố Hà Nội sẽ áp dụng quyết định số 23 về trình tự thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ cho tổ chức nhận chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, khi các tổ chức mua nhà ở diện tích sàn kinh doanh thương mại tại những dự án phát triển nhà ở đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư, thì không quá 30 ngày làm việc. Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ xét cấp sổ đỏ cho tổ chức đó. Đối với trường hợp có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc.
Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC cho biết, ngày 31 tháng 7, nhà thầu sẽ hoàn thành việc lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống ETC cho 4 tuyến cao tốc cầu rẽ Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Nội Bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi. Hiện các trạm thu phí trên cả nước cũng đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt các làn ETC còn lại và phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 7.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc về Somalia ngày 7 tháng 6 đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ khẩn cấp nhằm ngăn chặn nạn đói do hạn hán đang đe dọa đến hàng trăm nghìn sinh mạng ở Somalia. Somalia hiện đang trên bờ vực của nạn đói, có thể cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người. Kể từ đầu năm, tình trạng khẩn cấp về hạn hán ở Somalia đã trở nên tồi tệ hơn và nguy cơ về một thảm họa đang ngày càng rõ rệt.
Trong khi đó, chính phủ Sri Lanka cho biết sẽ cần 5 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng tới cho các nhu yếu phẩm để bảo đảm những điều kiện sống cơ bản, trong khi lạm phát lương thực tại quốc đảo này đã tăng đến 57%, một phần do giá lương thực toàn cầu tăng cao, đồng tiền bị mất giá và sản lượng trong nước thấp. Hiện Sri Lanka đang đàm phán lại các điều khoản của giao dịch hoán đổi bằng đồng nhân dân tệ trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ với Trung Quốc để tài trợ cho các mặt hàng nhập khẩu thiết yếu.
Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard ngày 7 tháng 6 cho biết sẽ hối thúc Mỹ chấm dứt biện pháp cấm vận kéo dài nhiều thập niên qua đối với Cuba tại hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ OAS được tổ chức tại Los Angeles của Mỹ. Phát biểu với báo giới trước khi tới Los Angeles tham dự hội nghị, Ngoại trưởng Ebrard cho biết việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà Cuba mô tả là cấm vận tài chính, kinh tế và thương mại là chủ đề trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh. Theo ông, Mexico cùng với các nước tham dự hội nghị sẽ phản đối biện pháp của Mỹ bởi nền tảng trong một giai đoạn mới ở châu Mỹ là sự tôn trọng lẫn nhau.
Trong báo cáo mới nhất ngày 8 tháng 6, Ngân hàng Thế giới WB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm 2022 còn 4,3%, tức giảm 0,8 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 12 năm 2021. Theo WB, cơ sở để cơ quan này hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là do lệnh phong tỏa của phòng dịch COVID-19 trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5 vừa qua đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh hoạt và tiêu dùng nội địa.
Truyền thông Australia ngày 8 tháng 6 đưa tin cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA dự kiến phóng bộ 3 tên lửa từ vùng lãnh thổ phía Bắc Australia bắt đầu từ cuối tháng 6 này. Đây là lần đầu tiên NASA thực hiện sứ mệnh không gian bên ngoài nước Mỹ và Australia là địa điểm đầu tiên được lựa chọn. Ba tên lửa sẽ mang theo các trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu về cách ánh sáng của một ngôi sao ảnh hưởng đến việc duy trì sự sống của một hành tinh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, vài thập niên trở lại đây, làng gốm Hương Canh dường như đang bị rơi vào quên lãng, ít ai còn nhắc tới làng nghề truyền thống này. Thế nhưng chỉ khi đến với làng nghề, nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy lửa lò vẫn đỏ, những người thợ gốm với bàn tay vuốt nặn tài hoa và kinh nghiệm cầm lửa vẫn tiếp tục duy trì và nỗ lực tìm chỗ đứng cho gốm Hương Canh.
Trong phần cuối của bản tin chiều nay, mời quý thính giả cùng theo chân phóng viên chương trình đến với làng gốm Hương Canh, tỉnh Vĩnh Phúc để thấy được tâm huyết của những nghệ nhân đang gìn giữ nghề truyền thống của cha ông để lại.
Hơn 60 năm làm nghề, gia đình nghệ nhân Giang Thị Nhạn có tới 4 đời làm gốm. Bà Nhạn luôn tỉ mỉ với từng công đoạn, từ khâu đầu tiên là dẫm đất thô, rồi trải qua quá trình nhào ủ, cho đến khi được đem dùng để chuốt lên hình. Với nguyên liệu là đất trầm tích lắng đọng tự nhiên, nên các sản phẩm gốm Hương Canh làm ra không cần tráng men mà vẫn có độ bóng và bền chắc.
Đất Hương Canh là nó nhiều thịt, gõ nó rất kêu, mà đựng trà thì mình để vào đấy thì bỏ quên 6 tháng vẫn giòn tan mà thơm phức. Mà làm dưa, làm ghém hoặc làm gì nó nó nhiều thịt nó hơn là các đất ở nơi khác.
Tiếp xúc với gốm từ nhỏ, lại được học bài bản tại trường mỹ thuật công nghiệp, nghệ sĩ Nguyễn Hồng Quang, con trai thứ của nghệ nhân Giang Thị Nhạn, đã dành tâm sức với niềm tin vào sự phục hưng cho sản phẩm gốm quê hương. Và cũng chính vì vậy mà những đứa con tinh thần của anh không chỉ nhận giải thưởng cao trong nước mà còn đem đi triển lãm quốc tế.
Cái suy nghĩ của cá nhân của từng người sản xuất, ví dụ từng người thợ sẽ suy nghĩ như thế nào thì người ta đưa vào cái sản phẩm gốm vô tay đó. Mà Hương Canh từ trước tới giờ người ta sẽ nghĩ tới là sản phẩm vuốt tay. Vuốt tay vì gốm Hương Canh nó rất là mỏng, mà vuốt tay được thì nó đã tạo ra cái sự liên tưởng, sự khéo léo của người thợ ở trong cái việc làm đó. Phát huy từ cái dân gian đó lên, đi cùng với cái đương đại thì sản phẩm đó sẽ đứng được ở thị trường và người ta chấp nhận tốt. Thì đấy là những cái mà hướng đi của tôi, nhưng không thể dừng lại ở một cái điểm như thế được. Cái gốm Hương Canh cũng chỉ một vài năm này, người dân người ta sẽ bão hòa với cái gốm này. Thì bắt buộc là tôi phải tìm tòi trong tạo hình này, trong trang trí này và trong chất liệu.
Theo ông Đỗ Văn Định, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công thương tỉnh Vĩnh Phúc, gốm Hương Canh không lộng lẫy, cũng chẳng quá cầu kỳ với nhiều màu men khác lạ như những dòng gốm khác. Gốm Hương Canh đẹp ở sự mộc mạc, giản dị, toát lên ở mỗi sản phẩm gốm là vẻ đẹp của hồn quê và tâm huyết của người thợ.
Chúng tôi vừa qua đã tổ chức một cuộc thi về sản phẩm nông thôn tiêu biểu, thì đơn vị gốm Hương Canh đã đạt cái giải để giúp phần góp phần cho cái cơ sở đó tăng cái thương hiệu cũng như là cái uy tín của sản phẩm mình.
Trải qua bao thăng trầm cùng những sự thay đổi, cả làng hiện cũng chỉ còn khoảng 7 hộ làm nghề, nhưng những lò gốm vẫn đang ngày đêm đỏ lửa và giữ được những nét tinh hoa của cha ông để lại.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.